Rồi hiện nay cha mẹ ông và người hàng xóm đã báo ứng thiện ác cũng như thế, bởi nghiệp đời trước chiêu cảm nên như vậy, chứ đâu thể căn cứ trong hiện đời mà hiểu được. Thì ngài Già Đa ngài nghe nhưng mới tan hết nghi ngờ. Thì như vậy đó, để cho thấy hiểu được cái đã, nhân quả nó rất là tế nhị, chứ không phải mình nói là làm lành cũng có làm ác cũng có ác, nói nó một cách gọi là nó cứng như vậy, mà nó rất là linh động. Cho nên cái nhân nào thì nó hưởng cái quả đó. Bởi vậy mà thí dụ bây giờ mình thấy có nhiều gọi là có nhiều cái con vật, con thú, thí dụ như con chó chẳng hạn, mà nó có khi nó còn được cái phước mà nó sướng hơn người nữa. Thí dụ như con chó mà của những nhà giàu nhà sang, phải không, ăn uống sang, rồi có khi là ngủ cũng ngủ được sang, ngủ được dân mùng rồi nữa, phải không? Thì như vậy nó còn sướng hơn người nghèo khổ rồi đó, phải không? Nhưng mà về tại sao con chó mà lại sướng hơn người, vậy nó có phước không hay là nó không có phước? Nếu mà không có phước thì đâu có sướng. Nhưng mà nếu có phước thì tại sao mà sanh làm loài chó, phải không? Thì như vậy thì tất nhiên là nó cũng có nhân. Sở dĩ mà sanh làm loài chó đó là cũng tạo cái nhân xấu, nhân ác, cho nên mới sanh làm loài chó. Nhưng mà cũng có cái nhân lành, nhân tốt, cho nên là làm loài chó, tuy làm loài chó mà lại được sung sướng, được có phước. Bây giờ mình thí dụ có những vị mà thí dụ như ăn trộm, ăn cướp, phải không? Nhưng mà lâu lâu cũng đem tiền đi cúng chùa rồi, phải không? Cúng chùa hoặc lâu lâu rồi cũng bố thí. Thì như vậy thì cúng chùa bố thí thì cũng có tâm tốt, phải không? Nhưng mà lại trộm cướp là cái nhân ác. Cho nên mình thấy nghĩa là nhân quả nó rất là rõ ràng, rất là tế nhị. Cho nên hiểu như vậy đó thì mình mới hết nghi ngờ cái lý nhân quả. Rồi tổ mới dạy thêm là tuy ông đã tin cái nghiệp ba đời mà chưa rõ nghiệp từ hoặc mà sinh, ha, nghiệp từ nó hoặc, hoặc tức là cái mê lầm đó. Rồi hoặc là nhân nơi thức mà có, tức là nhân nơi cái thức tình đó, cái nghiệp thức mà có. Rồi thức là y nơi bất giác, bất giác lại y nơi tâm, tức là thức là y nơi bất giác cho nên mới sanh ra thức. Rồi nhưng mà thức thì lại là y nơi tâm chứ không gì khác. Thì cũng tính như vậy thì gốc là cũng từ tâm, tâm bất giác rồi nó mới sanh khởi ra cái thức tình. Từ cái thức tình đó nó mới mê lầm, thức tình mới làm không thấy được cái lẽ thật, do đó mới tạo nghiệp rồi mới tạo tội chịu khổ. Rồi ngài nói nhưng mà song tâm thì nó vốn là thanh tịnh, không sinh không diệt, không có tạo tác, không có báo ứng, không có hơn kém, lặng lẽ linh thông. Ông nếu vào cái pháp môn này thì có thể đồng với chư Phật, tất cả thiện ác hữu vi vô vi đều như mộng huyễn. Từ cái tâm mà sinh, nhưng mà sự thật tâm tức là cái tâm thể, nơi cái tâm thể thì nó là thanh tịnh, nó không sinh diệt, chỉ do khi mê, khi mê thì nó là bị các cái duyên nó gọi là nó ảnh hưởng rồi nó tạo nghiệp thôi, chứ nguyên của nó là thanh tịnh lặng lẽ. Cho nên nếu người mà nhận được cái tâm thể đó thì đều thấy nghe là tất cả những cái pháp mà sinh diệt hữu vi đó đều như mộng huyễn thôi, thì mình nghĩa là vượt qua những cái nghiệp mà để mà chuyển nghiệp, coi như mình chuyển nghiệp. Thì những cái điều này thì chính hiểu được cái đó thì mới thấy chỗ đó là cái chỗ mà gọi là Phật gia thường gọi là thật tướng mà sám hối đó, sám hối ngay trong cái thật tướng mà thì như vậy thì nghiệp hay là tội hay là phước là cũng từ nơi tâm, từ nơi tâm mà nó sanh. Mà tâm nó chưa rõ là bản tâm của mình thì nó không có, nghĩa là không có thuộc tội hay phước, nó nguyên nó là thanh tịnh, là do cái duyên ngoài. Khi mình mê thì gặp cái duyên gọi là cái duyên không tốt thì nó tạo tội, gặp cái duyên tốt thì nó tạo phước. Thì về tội phước là cái huân tập sau này chứ không phải là cái sẵn có ở trong tâm, nó là cái huân tập sau này. Bởi vậy mình có thể chuyển, mình có thể chuyển tội thành phước, chứ không phải là tội là nó tội hẳn mãi, cho nên mình không có cái mặc cảm, mình là cái tội lỗi rồi thì mặc cảm thôi, tội lỗi rồi thôi là như vậy là hết tu, phải không? Mà đều có thể chuyển hết, mà chính như vậy cho nên rồi đạo Phật mình mới có gọi là tu hành có giác ngộ, phải không? Chứ còn nếu mà tội mà nó cố định rồi thì mình hết tu, phải không? Nó cố định rồi là tu cũng không chuyển được. Thí dụ như là nó là tội, nó là mình là gặp cái tội ác là tội đọa địa ngục, phải không? Thì cố định như vậy rồi thì thôi chắc mình đời đời ở địa ngục, phải không? Mình đời đời ở địa ngục là đời đời làm chúng sanh mãi, vì làm sao tu? Cho nên tuy là nghiệp ác mà đọa địa ngục, nhưng mà nó cũng là không cố định, cũng có thể chuyển được. Cho nên hết cái nghiệp đó rồi thì chuyển hay là sanh lên, cho nên đó là con đường chuyển hóa. Vì vậy cho nên khi mà ngài Sa Di Đà đó, ngài nghe được những cái lời này thì ngài liền phát trí tuệ, tức là nhớ lại cái trí tuệ đời trước của ngài đó, mới bèn sinh xuất gia.